Trâm My kính chào quý vị. Cuộc chiến Nga gây ra tại Ukraine sắp tròn một năm vào ngày 24 tháng 2, để lại bao đau thương, hoang tàn và thống khổ. Trong suốt năm qua, thế giới không ngừng viện trợ giúp cho Ukraine từ quân sự cho tới nhân đạo. Trong số này có cả những người Việt ở khắp nơi, kẻ góp công, người góp của, đều đặn đưa hàng cứu trợ từ Ba Lan qua biên giới Ukraine tới tận tay những người cần kiếp, từ những buổi sơ khai của cuộc chiến cho tới tận lúc này. Họ làm thế nào duy trì được sự tiếp tế thường xuyên như vậy? Họ phân phối vận chuyển bằng cách nào giữa những làng đạn lạc? Mời quý vị cùng gặp gỡ anh Phan Châu Thành từ Ba Lan và anh Trịnh Anh Tuấn từ Ukraine, những người trực tiếp đảm nhiệm các cái chuyến hàng như thế. Trà My cảm ơn anh Thành và anh Tuấn đã dành thời gian trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào mọi người, chào Trà My.
Chào anh Thành, chào anh Tuấn ạ.
Vâng, chào mọi người.
Dạ, Trà My dùng từ là trở lại là vì cách đây gần đúng một năm thì anh Thành cũng đã một lần xuất hiện trên làn sóng của đài VOA qua một cuộc phỏng vấn của Trà My. Lúc mà cuộc chiến vừa bắt đầu thì Trà My cũng có cơ hội nói chuyện với anh Thành vì anh là một trong những người Việt đầu tiên, phải nói rằng là tiên phong trong cái chương trình cứu trợ tiếp tế từ Ba Lan đưa vào Ukraine, giúp đỡ những người tị nạn Ukraine lúc bấy giờ họ đang loạn lạc chạy lánh nạn khi mà Nga đưa quân vào Ukraine một cách bất ngờ vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Vâng, anh vẫn là người tổ chức, vẫn là người đầu tiên và hiện bây giờ anh vẫn là người tổ chức đều đặn các chuyến hàng cứu trợ của người Việt khắp nơi gửi tới người Ukraine. Dạ, xin anh cho biết anh thực hiện việc này bằng cách nào thưa anh Thành?
Thực sự ấy, Trà My đưa ra một câu hỏi rất là khó bởi vì nó rất là rộng. Cái đầu tiên ấy, đây là không phải công việc của riêng mình mà là công việc của rất nhiều người. Và nhiệm vụ của mình ấy, thực sự mình chỉ đóng góp một cái phần rất nhỏ ở trong đấy, tức là mình làm cái công tác điều phối. Chứ còn thực sự mà để đến bây giờ mà để làm cái công tác hỗ trợ cho người Ukraine ấy, thì riêng ở Ukraine ấy, mình đã có phải đến cả 100 người Ukraine làm tình nguyện viên ấy, là họ phối hợp làm việc với mình. Còn ở Ba Lan hay là ở khắp nơi trên châu Âu thì mình không biết, còn chắc là phải đến cả ngàn, phải thậm chí hơn hơn nhiều luôn. Thì bởi vì sức một người không thể nào làm được nhiều như thế. Cho đến ngày hôm nay bọn mình đã gửi sang Ukraine được 54 chuyến xe chính thức. Chuyến xe chính thức tức là chuyến xe mà do bọn mình tổ chức. Phía Ukraine chuyển tức họ tự sang để họ xin mà họ không báo trước, họ cần đồ họ chạy sang ấy, mà họ không báo trước với bọn mình ấy. Thì tầm khoảng độ 8 đến 10 chuyến gì đó, và khoảng độ 15 chuyến xe con, tức là xe 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 cá nhân ấy, thì chạy sang đấy nữa. Thì những cái đấy tổng cộng bọn mình chuyển sang đấy khoảng độ 210 tấn hàng hóa, thiết bị y tế, rồi thì thuốc men, thực phẩm, quần áo, nói chung là rất là nhiều thứ. Thành ra là đây là một cái công cuộc, cái chương trình rất là lớn, và thực sự lớn hơn bản thân mình. Khi mình bắt đầu tham gia, mình thực sự không nghĩ là nó có thể lớn được như thế. Nhưng mà thực sự đây là công sức của rất rất nhiều người, chứ không không phải riêng gì của mình. Thành ra mình chỉ là mắt xích rất là nhỏ trong 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 cái vấn đề đấy thôi.
Gần cả 100 chuyến hàng qua lại từ biên giới của Ba Lan và Ukraine để hỗ trợ những người đang gặp khó khăn tại Ukraine, đang phải đối mặt với cái cuộc chiến tàn khốc trong đó. Thì thưa anh nói đây đây là một cái công trình của rất là nhiều người góp sức, nhưng mà trong cái vai trò là người điều phối thì anh làm thế nào để có thể phối hợp những người có công, những người có của, những người có dồi dào tài chính để viện trợ và những người có công để góp sức mà vận chuyển tới tay những người cần kiếp? Anh làm công việc điều phối đó như thế nào, qua những sự quen biết, qua những cái hội đoàn hay là có những cái tổ chức nào khác nữa không? Anh thực hiện như thế nào từ Ba Lan?
Một điều kỳ lạ mà cực kỳ là đáng ngạc nhiên đối với cả bản thân mình, đấy là bọn mình hoàn toàn không có bất cứ một tổ chức, không có bất cứ một cái gì, gọi là thậm chí không có một sự chuẩn bị. Tất cả mọi thứ thực sự là chỉ là sử dụng một cái mạng xã hội, tức là sử dụng trên Facebook là chính. Thì khi mà mình cần ý, thì mình thường là biết, bởi vì câu chuyện bắt đầu là bởi vì mình có một bạn ở Ukraine là làm việc cùng với mình, và cái ngày 24 tháng 2 năm 2022 thì bạn ấy xin mình được nghỉ để bạn ấy lên biên giới để đón người nhà đi tị nạn sang. Thì khi bạn ấy lên biên giới về thì bạn mới thông báo với bọn mình biết là ở trên biên giới đấy là có 10 khoảng độ 16 cây số là người ta đang xếp hàng, và người ta chờ khoảng độ 8-10 tiếng đồng hồ dưới trời tuyết, hồi hồi đấy rất là lạnh, tầm khoảng độ âm 10 độ, để mà xếp hàng để đi bộ sang Ba Lan. Thì là người cậu ấy thì rất là khổ, thì bạn ấy mới đề nghị mình là cho bạn ấy mượn một cái xe của công ty để bạn ấy có thể chở cà phê với nước nóng lên đấy để hỗ trợ cho những cái người Ukraine là dân tộc của bạn ấy. Thì bọn mình mới thì bởi vì bọn mình có gọi là có nhiều khả năng hơn bạn ý, thế nên là mình cũng bảo là ok, thế thì mình sẽ giúp. Thế thì xong đấy thì là bài mình gửi luôn đi cùng với bạn ấy một cái xe chứa, bởi vì mình là kinh doanh thực phẩm, thế nên thực phẩm ở chỗ mình tương đối sẵn, thế nên là mình tranh thủ mình gửi thẳng nó lên lên biên giới cùng một cái chuyến xe như thế. Là đấy gọi là đấy thực sự là chuyến xe đầu tiên của bọn mình. Thì cái sau đấy thì mình bắt đầu nhận thấy là cái nhu cầu nó không thấm tháp bao nhiêu so với mấy chục nghìn con người mà ở ở trên biên giới, thì một mình không đủ sức. Thì mình mới đưa lên trang Facebook của, đầu tiên là của cá nhân mình, sau đấy là của cộng đồng người Việt ở Ba Lan, là mình kêu gọi mọi người là chung tay. Thế là mọi người cứ thế là ào 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 vào, và mọi người giúp mình thực sự là rất nhiều, và
Dạ,
thậm
cho
chí là
tới tận
mọi
ngày
người,
nay. Dạ. Anh có
và
nhớ
cho
chuyến hàng đầu tiên, dạ, chuyến
đến
hàng đầu tiên là ngày nào? Có đúng ngày 24 tháng 2 không? Và chuyến gần đây nhất là ngày nào?
Chuyến đầu tiên thì là ngày 25 tháng 2, tức là một ngày sau khi mà cậu 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 nhân viên cậu ấy từ biên giới trở về và cậu ấy thông báo tình hình cho bọn mình. Thì bọn mình cử chuyến đầu tiên đi lên biên giới là ngày 25 tháng 2, và bọn mình lập ở trên 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 biên giới một cái lều để cứu trợ. Chuyến gần đây nhất là thì mình không nhớ chính xác, nhưng mà hình như khoảng 10 ngày trước là cái chuyến mà đi đưa chở toàn bộ máy nổ sang Ukraine, là tầm khoảng 10 ngày trước, đến 10 ngày trước thế mình không nhớ chính xác ngày chả miệng. Đúng
Máy nổ ở đây anh nói có nghĩa là máy phát điện đó phải không anh?
rồi,
Phát điện.
máy phát điện.
Dạ, tại vì mình đã thấy cái nhu cầu của người dân Ukraine đó là không những là từ thực phẩm mà qua cả về năng lượng, là vì những cái pháo kích của Nga, những cái trận tấn công của Nga nhắm vào cái cơ sở hạ tầng khiến cho họ không có năng lượng để mà sưởi ấm, để mà có đèn đuốc, để mà sinh hoạt. Mà giữa mùa đông khắc nghiệt như vậy thì cái nguồn điện là cái nguồn cung cấp rất là quan trọng. Và anh đã chuyển từ cái việc là viện trợ lương thực sang viện trợ những máy phát điện. Lát nữa Trâm sẽ hỏi anh rất là chi tiết hơn về những cái công tác viện trợ lúc này khi mà cuộc chiến đã bắt đầu bước vào năm thứ hai. Thế còn anh Tuấn, anh tham gia cái khâu vận chuyển phân phối đó, thì anh đi nhận hàng từ đâu? Anh đem tới tận những nơi nào? Và cái cơ duyên nào mà anh tham gia cái công tác vận chuyển tiếp tế cứu trợ này bao lâu rồi? Từ cái lời kêu gọi như thế nào mà anh tham gia thưa anh?
Dạ, thưa chị Trà My này, thưa mọi người, tức là mới đầu thì mình cũng chỉ là gọi là tham gia hỗ trợ những cái người lúc bấy giờ là có Trịnh Hải là đứng ra cùng với cả Phan Châu Thành đấy. Thế nhưng mà cái lúc đấy là cái hàng cứu trợ đưa sang đấy thì mình cần phải những cái khâu vận chuyển, đóng gói rồi, nên lúc bấy giờ là rất cần nhiều nhân lực. Thế thì cũng nhờ người bạn giới thiệu, tức là cần nhân lực và gọi, thì lúc đấy là mình cũng chỉ lên là giúp đỡ mọi người đóng gói rồi tất cả mọi thứ thôi. Đấy, thế xong là từ đó thì mọi người cũng dần dần họ di tản hết, nói chung là đi sơ tán hết. Thì cái số lượng người ở Ukraine hiện tại cho đến bây giờ khoảng tầm 30 gia đình còn lại thôi. Thì do những cái
30
công
gia
việc
đình, anh nói là ở khu vực nào anh Tuấn ạ?
ở tại Kharkov này, tầm khoảng độ 30 gia đình đấy, thì từ những công việc mà từ mình chỉ là lên làm giúp, rồi đó cứ theo cái guồng đó thì mình lại làm tiếp thôi đấy, chứ
Anh nhận hàng từ đâu và anh đi tới những nơi nào để phân phối thưa anh?
Nhận hàng thì từ Phan Châu Thành chuyển sang
Tức
đấy,
là
tất
anh đi tới tận biên giới Ba Lan anh nhận.
cả không, Phan Châu Thành chuyển về tận Kharkov cho đấy, nơi đó. Sau đó thì mình có nhiệm vụ là đóng gói lại rồi là đi về các vùng xa xôi, cái vùng nông thôn, những cái vùng mới giải phóng như Taranoka này, rồi Lubachin này, các nơi, tức là nói chung là vùng xa, bởi vì như thậm chí lúc bấy giờ là trong thành phố đấy là đã có rất nhiều những cái đội từ thiện của thành phố, họ luôn luôn giám sát dân và đưa đến rất là nhiều, tức là trong đội mới nảy sinh là tức là phải đi xa hơn nữa, bởi vì là những cái vùng sâu vùng xa thì những cái người dân là thậm chí ngay kể cả những cái người mà đi làm viện trợ thế này là cũng sợ đến những cái vùng như thế, đâm ra họ ít đến. Thế là trong đội là bắt đầu nảy sinh ra những cái đi xa hơn để cho những cái người dân ở những cái vùng xa xôi mà ít được viện trợ đến đấy, thì nhận được những cái món quà, mà dù sao đây là một cái món quà của cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, thì đấy cũng là một cái mà cho biết rằng người Việt mình cũng tham gia trong cái công việc kháng chiến này.
Anh nói rằng là anh tiếp tế tận tay những người mà ở những nơi hẻo lánh nhất, khó tiếp cận nhất trong cái cuộc chiến này để giúp họ qua cơn hoạn nạn. Nhưng mà những cái chuyến hàng cứu trợ này mình chủ yếu nhắm vào dân sự, mình không tiếp tế cho lính, không tiếp tế cho quân nhân, phải không anh?
Cũng có một số tiếp tế cho quân đội, thì lúc đó thì lại phải nhờ qua một một anh bạn nữa, tức là anh bạn này thì là luôn luôn đi theo những cái người lính đấy, thì lúc đấy mình chỉ phát cho họ đấy, xong đó đấy là anh đấy sẽ chuyển đến cho các quân đội, chứ mình thì phép trực tiếp đến với cả những cái nơi như vậy.
Xin cho biết cái tình cảnh hiện bây giờ bên trong Ukraine đó, từ những gì mà mắt thấy tai nghe đó thì anh có thể mô tả một cách sơ quát mọi chuyện bây giờ ra sao? Những cái nơi thí dụ như Kharkov hoặc là những cái nơi xa xôi hơn, nguy hiểm hơn, anh đã tận mắt chứng kiến những gì? Trong lúc mình đang nói chuyện đây thì bên trong Ukraine như thế nào thưa anh?
Hiện tại trong lúc này thì vẫn có những cái còi báo động liên tục. Đấy. Còn trong thành thì cũng có vẻ là im ắng hơn. Đấy, nhưng mà cái vùng ven gọi là vùng ngoại ô của Kharkov thì vẫn cứ liên tục là có bị bắn phá. Đấy.
Thế
Nhưng
chợ
mà
búa, sinh hoạt, công ăn việc làm bên trong Ukraine hiện giờ ra sao ạ?
Nói chung là bây giờ hiện tại đấy thì những cái công việc của nhà nước đấy thì họ vẫn đang duy trì. Thế còn những cái người dân đấy thì đa số là họ phải tự vận động và tìm những cái việc làm gì đó để mà kiếm sống qua ngày. Đấy thì đấy là hiện tại bây giờ là thế. Còn cái công việc nhà nước thì là họ vẫn cứ cố gắng ổn định. Đấy rồi là kể cả cho thị trưởng thế cũng tiếp xúc với cả người dân, rồi là các cái công trình các thứ đấy là họ cũng coi như là luôn luôn coi để cho cái hoạt động trở lại để cho người dân đỡ bị hoang mang.
Thế công việc của anh có bị gián đoạn như thế nào không? Và hiện bây giờ anh có làm được công việc của mình thường nhật hay không? Hay là anh hoãn lại tất cả chỉ là công tác cứu trợ cho chiến tranh lúc này thôi?
Dạ hiện tại thì công việc của em gần như là em bỏ rồi. Đấy thì bây giờ chủ yếu là những cái chuyến hàng cứu trợ. Đấy. Còn cái số hàng mà trước kia em cái công việc em làm đấy thì hiện tại bây giờ là coi như là bỏ hết, coi như là bởi vì là nó không còn một cái giao dịch gì nữa. Đấy thì mình đa số là chủ yếu là cái người dân ở đây là đi chợ mà, chợ búa thì nó không còn giao dịch. Đấy. Đấy ở một cái nơi một cái chợ mà ngày xưa mà đã được cái mang tiếng là to nhất châu Âu, thế nhưng đến bây giờ thì gần như nó đã bị phá tan hết rồi.
Mình có nghe tin tức về cái vụ cháy chợ rất là lớn cách đây cũng gần 1 năm. Cái khu chợ đó là rất đông người Việt làm ăn buôn bán, là cái nơi mà họ kiếm kế sinh nhai tại đó. Mà hiện bây giờ thì sau cái trận gọi là pháo kích đó thì hiện bây giờ chắc chắn là vẫn còn hoang tàn, chưa có tái thiết, chưa có bắt đầu tái thiết lại rồi. Và tất cả những tiểu thương ở đó thì hiện bây giờ chắc cũng là Trà My cũng không có tưởng tượng nổi là họ có thể cầm cự cuộc sống như thế nào. Anh có thể những gì mà anh nghe thấy và anh nhận tận mắt chứng kiến đó, anh thấy là hiện bây giờ họ làm sao để có thể duy trì sự sống, hoàn toàn vào hàng viện trợ hay sao?
Nói chung là những cái người hiện tại bây giờ đang sống ở đây thì là họ một số những người mà người vẫn buôn bán thì họ vẫn cứ phải bám vào chợ, mặc dù trong cái thời điểm này là giao dịch không có. Thế nhưng mà ví dụ như người Việt chẳng hạn thì là dù sao cái người Việt mình đấy thì là nó cũng có một cái đó gì đó gọi là cái vốn liếng của mình đấy. Để mà sinh nhai trong cái thời điểm này. Thế còn cái người dân ấy, thì thực sự là họ cũng thấy là cũng thấy vất vả hơn người dân địa phương
Bản
của
xứ.
vất vả hơn, bởi vì là họ bây giờ họ có thể là cái thứ nhất là nó không toàn bộ các cái hệ thống làm việc bây giờ nó đã bị đình trệ rồi nhé, rồi tất cả những cái mà công việc của họ cũng bị gần như là bị giảm sút đi đấy. Thì đa số bây giờ làm là phụ nữ làm, chứ còn những cái đàn ông đấy thì là gần như là không có việc, gần như việc.
Thì anh nói so với người bản xứ thì người gốc Việt thì có một chút tiết kiệm, có một chút cái tiền dư dả để dành đó, cho nên trong thời khó khăn này thì họ dùng cái số tiền dành dụm đó để qua ngày. Công việc của các anh làm đó thì có những khó khăn như thế nào? Từ cái khâu quyên góp tập kết hàng của anh Thành có những khó khăn nào thưa anh Thành hả?
Thực sự khó khăn thì cũng không không bọn mình thì hầu như không không khó khăn gì cả, bởi vì bọn mình cũng làm những cái chuyện đấy về về quản lý hay là về cung cấp ấy, thì mình cũng làm nhiều năm nay rồi, thì làm bọn mình có kinh nghiệm. Thực sự mình muốn nói với Trà My một vấn đề là mình là rất nể những người như anh Tuấn các hay là những tình nguyện viên ở bên Ukraine, bởi vì thực sự ấy, đi đưa hàng đi bọn mình làm đơn giản lắm, bọn mình thì chỉ là nhận hàng, mua hàng, đặt hàng rồi chuyển đến nơi cho mọi người. Thế nhưng mà những cái người ta đi phát ấy, người ta phải mang đến các làng mạc, và ở đấy thì ở Ukraine được hiện tại rất nhiều mìn. Bản thân mình cũng đã lần vừa rồi mình đi sang Ukraine, bản thân mình cũng đã lạc vào một cái bãi mìn nhưng mà may mà không nổ thôi, nhưng mà mình bản nên là mình biết cái chuyện là ở bên đấy là đi rất là nguy
Nguy
hiểm,
hiểm.
và không biết chuyện gì xảy ra đâu. Bọn mình cũng đang đi đang thậm nhưng mà bọn mình ở đi đến ngay gần xung quanh Kyiv thôi, chứ cũng không phải là đi đâu xa, nhưng mà đang đi thì là cái cầu nó bị vỡ, bị đánh sập, thì là Google nó chỉ đi một con đường khác, thì bọn mình đi vào con đường khác cái là tự nhiên nhìn thấy ngay là mình đang ở giữa bãi mìn luôn và các công binh người ta còn đang tháo mìn luôn ở đấy, nên là nói chung cũng sợ lắm. Thành ra mình cũng mình thì bọn mình hiểu là cái công việc mà cứu trợ ở bên Ukraine nó cực kỳ là nguy hiểm và vất vả. Bọn mình cũng đã từng nhìn thấy những cái người mà người 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 Ukraine làm tình nguyện viên làm việc cho mình ấy, có một cái xe bị bắn cháy ở ngoại ô Izium ấy, là cũng là của xe của tình nguyện viên của bọn mình chở đồ của bọn mình đi. Tức là người bên quân đội Nga người ta không quan tâm đến cái chuyện là Trà My đến đấy để làm tình nguyện hay làm gì đâu. Nếu mà mình khi mà mình đưa xe đến mà mình mọi người tập trung đông đông để lấy đồ cái, nếu mà drone hay là trinh sát Nga người ta nhìn thấy là ngay lập tức vác tên lửa ra bắn thẳng luôn, và bọn mình cũng bị cháy mất một cái tức là người tình nguyện viên của mình đã bị cháy mất cái xe vì tên lửa Grad của Nga nện. May mà không ai bị làm sao, bởi vì là nghe có còi báo động thì mọi người chạy hết, thì là nhưng mà lúc quay trở về thì không còn cái gì luôn, cả cái xe thậm chí bánh bay ra nát bét không còn một cái gì cả. Thì cái những cái chuyện đấy là nên là thực sự là những người ở bên Ukraine bây giờ cái người Nga người ta hay nói về những cái gì là nhân đạo nhân điếc, hay người ta sang đây để bảo vệ người Ukraine với cái hòa bình của Nga ấy. Thực sự nếu mà mọi người nhìn thấy những cái gì, bởi vì mình cũng đã sang tận Ukraine hai lần và mình nhìn thấy những cái gì mình nhìn thì nó chẳng có cái gì liên quan ở cái đấy đâu. Họ hoàn toàn không có nương tay bất cứ cái gì, họ không quan tâm đấy là cứu trợ nhân đạo người thường hay là lính hay là không gì, họ bắn hết. Thế nên cái việc của các anh ấy làm như anh Tuấn làm hay là việc các anh chị ở bên Ukraine còn trụ lại làm ấy, thì thực sự là những việc cực kỳ đáng trân trọng. Chứ còn bọn mình thì ở cái này thì
Cảm ơn cháu
vất
ơi.
vả tí thôi, không có cái gì gọi
Nhưng mà cái
là
khâu
cần
quyên
phải
góp
nói.
tập kết hàng của anh đó, ngoài cái sự đồng lòng thì có lời ra tiếng vào gì không?
Thực sự ấy, mình ấy thì là người quan trọng về hiệu quả, nhưng mình cũng lời ra tiếng ngoài thì lúc nào cũng có. Nói chung là anh em mà gọi là không thích việc mình làm ấy, bởi vì thực sự họ không thích là bởi vì là mình ủng hộ Ukraine và mình chống lại nước Nga, chống lại Putin thì đúng hơn, nhưng mình không chống lại nước Nga nhưng mình chống lại Putin, thì là họ không thích cái việc đấy. Chứ còn mình thì
Mà
không phải
họ
là
ở đây
mình
là
là
ai anh ạ? À? Họ mà anh nói đến là ai, là những người Việt trong nước, những dư luận viên hay là những
kiểu đấy. Tức là ở Ba Lan ấy thì đại khái cộng đồng người Việt ở Ba Lan thì không đâu, cộng đồng người Việt ở Ba Lan thì đại đa số họ là hiểu vấn đề việc của mình làm, và mọi người cũng làm việc với mình nhiều năm rồi, mình cũng là dân quản lý gần như là chuyên nghiệp, thành ra bọn mình không bị cái chuyện là ví những chuyện lùm xùm về tài chính hay là chuyện không minh bạch về về hàng cứu trợ là bọn mình hoàn toàn không bị cái đấy, vì bọn mình rất có kinh nghiệm và làm việc trong những cái chuyện tương tự như này. Dù sao mình cũng đã tham gia công tác xã hội khoảng độ mười mấy năm nay rồi và chưa bao giờ bị ồn ào về những cái chuyện đấy. Thì thành ra là mình thì người Việt ở Ba Lan thì họ rất là quen mình và rất biết mình, thành ra là không, cái đấy thì mình nhưng mà tất nhiên là như chẳng mình biết là đàn cừu nào thì có những con cừu đen nữa, không ai có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người, nhất là cái tính của mình nữa, thì lúc nào cũng sẽ có những người người ta nói này nói kia, nhưng mà thực sự là họ chỉ nói trống không thế thôi, và họ cũng chẳng có cái bất cứ một cái chỉ ra được một cái sai lầm gì hay là một cái thất thoát gì cả. Tất nhiên chắc chắn là sẽ có những thoát, bản thân mình hiểu được chuyện đấy, bởi vì là công tác làm nó rất là rộng, nó liên quan ở đây không phải chỉ một mình làm mà đến hàng trăm người phải phải tham gia vào đây. Chà My tưởng tượng nhá, bắt đầu từ lúc mà mọi người đưa hàng đến chỗ mình, sau đấy bọn mình phải đóng gói lại cho lên xe của tình nguyện viên chở được đến chuyến trường, nhiều lúc là còn phải đổi xe ở giữa đường, bởi vì ví dụ những cái vùng mà ví dụ bọn mình là đi khắp nơi luôn, thậm chí bọn mình vào cả Bắc Bút tức là vùng chiến sự bây giờ hay là Kherson, thì những cái vùng đấy là xe của dân sự là không vào được. Mà ví dụ đi đến Kherson ấy thì phải tất cả các hàng cứu trợ phải tập trung lại ở Mykolaiv, xong rồi tự ở đấy là mới chuyển sang xe bọc thép của xe của quân đội Ukraine mới vào được, bởi vì nếu không thì là mìn không thể đều đi được, xe 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 dân sự bình thường là không thể nào vào được những cái vùng chiến sự như thế. Hoặc là cách đây còn đâu khoảng độ 2 tuần ấy, thì là bạn mình người Ba Lan có chở hàng của bọn mình đi sang đến tận Bắc Múc, có vào tận nơi và giữa vùng chiến sự vẫn làm phỏng vấn ở trên ở đấy luôn, tức là cũng làm một cái phóng sự nhỏ nhỏ để cho bọn mình biết tình hình xảy ra, thì cũng phải có coi như sự kèm cặp của, tức là phải có sự bảo vệ của quân đội Ukraine, chứ nếu cũng không thể nào mà, thì những cái chuyện đấy thì dọc đường rơi vãi linh tinh hoặc là những cái chuyện không chính xác được ấy, thì cũng là cái chuyện thường tình thôi. Bọn mình cố gắng hạn chế tất cả những cái thất thoát một cách tối đa, nhưng mà chắc chắn
Và
là
anh
sẽ
nói là
có
những cái sự không đồng ý đó là vì họ không có muốn những cái công việc này là ủng hộ Ukraine, là vì họ muốn ủng hộ Nga vân vân. Thì với cái luồng tư tưởng hoặc là cái tình cảm mà ủng hộ Nga như vậy đó, thì hầu hết mọi người cũng hiểu là chủ yếu là xuất phát từ Việt Nam, những người dân Việt Nam mà chỉ nghe những thông tin từ Nga, những thông tin mà sai lệch một chiều đó, thì chắc chắn họ có cảm tình với Nga và họ phản đối chuyện ủng hộ Ukraine, và sẽ có những cái dư luận viên, những cái đội ngũ dư luận viên đảm trách cái công việc là làm sao để bảo vệ Ukraine, để bảo vệ Nga tối đa chẳng hạn. Thì Trà My không biết là anh có nghĩ rằng là những cái luồng tiếng ra tiếng vào như vậy đó là nó từ xuất phát từ dư luận viên, từ Việt Nam, từ những người không hiểu chuyện hay không?
thực sự ấy, mình thì mình nghĩ rằng là mình thì chỉ sợ mỗi bản thân mình thôi, chứ mình không sợ thiên hạ nói, bởi vì là mình nghĩ rằng mình làm tốt ấy, tức là mình làm đúng với cái gì mà lương tâm mình bảo, thì mình chẳng có vẻ ngại gì bất cứ người ta nói, là mà mình không làm ấy thì mình không sợ gì cả. Thế nên là mọi người có như cái đội mà dư luận viên ấy thì họ kiểu gì họ cũng nói thôi mà, chả mình nó không mình không chúng ta không thể nào bịt mồm của họ và cũng chả nên quan tâm đến họ làm gì, mình tập trung vào làm việc của mình. Có hàng ngàn hàng vạn người ở Ukraine nên đang cần bọn mình, đang cần sự hỗ trợ của thế giới, bọn mình cố gắng thực sự là
Đó là
làm thế
những khó
nào giúp
khăn của
họ.
anh trong cái khâu mà mình quyên góp hoặc mình tập kết hàng để mà cứu trợ Ukraine. Thế còn cái khâu vận chuyển phân phát tới tận nơi của anh Tuấn đó, thì chắc chắn là anh sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn cam go hơn, nguy hiểm đến tính mạng của mình hơn. Anh có thể cho biết những cái khó khăn của anh trên những cái con đường tiếp tế tới tận những nơi xa xôi hẻo lánh, hoặc là tiếp tế tới những nơi mà nguy hiểm mìn bẫy như vậy đó, thì anh đã nhìn thấy những gì? Anh thấy là cái con đường mà đi tiếp tế hàng ngày đó, anh hồi hộp, phập phồng, lo sợ bao nhiêu phần trăm?
Thực ra mà nói thì những cái chuyến đi trước khi đi đến một cái nơi nào đó thì là trong đội đã tìm cách liên lạc với cái bất cứ một ai đó là cái người địa phương, hoặc là ai đó đã biết được sơ qua một cái địa hình ở trong cái nơi mình đã định đến. Đấy, thực ra mà nói là như thế. Còn cái khó khăn thì là nhiều lúc là những cái điểm muốn vào mà kiểu quân đội không, không không cho vào, quân đội không cho vào, bởi vì cái vùng đấy ví dụ như là chưa gỡ được hết mìn, họ sẽ báo ra là không được vào, chỉ được phép vào đến những cái vùng này thôi, đến cái tầm này thôi. Đấy thì là còn cái thực ra mà nói cái có những một cái chuyến đi có một cái chuyến đi mà trước giờ đi mà không ai dám đi, không ai dám đi. Thế nhưng mà sau đó là vẫn cứ phải quyết định đi. À, bởi vì là nghĩ là cái người trong đó, người dân ở trong đó họ vẫn cứ cần đến mình. Thì đi qua những những cái con đường mà mình cảm thấy rằng những cái cầu nó sập rồi, những cái nơi nó bị lát, tức là nó không có, gần gần như là không có xe đi lại ở trong cái khu vực đấy ngoài xe của quân đội đấy đấy. Nhưng mà cái hôm đấy đi là thực tế là về tuy là nguy hiểm thật, trong cái lúc đi thì có bắn thật đấy, thì trong đấy có đội Bắc Bao. Thế Bắc Bao trước chị Trà My cũng biết về Bác Bao rồi đấy, Bác Bao cũng nói là thôi may về như là được, là hôm nay là may rồi. Thế còn trong cái lúc đấy là đã bắn rồi đấy, trong lúc đi đấy. Thế nhiều những cái mà nó khó khăn thì thực ra mà nói thì nó cũng không đến nỗi khó khăn, nó chủ yếu là cái tâm lý thôi. Chứ còn khi mình đã vào đến nơi rồi, mình nhìn thấy cái bà con nhận được những cái món quà của mình, thì cái động lực của mình nó lại
Này.
mạnh.
Dạ.
Đúng
Dạ.
là
Anh có nhắc tới bác Bao, dạ, là một người phụ nữ gốc Việt, cũng ngoài tuổi trung niên, là cũng khá lớn tuổi, và bà là một trong những người Việt ít ỏi còn lại cầm cự ở lại Kharkov cho tới tận giờ phút này. Bà không bỏ chạy, và bà ngoài cái chuyện là ở lại bám trụ đó, là bà còn giúp trong cái công tác tiếp tế viện trợ nhân đạo của các anh ở đây. Đó là một người phụ nữ mà Trà My có dịp nói chuyện cách đây cũng gần một năm, khi cuộc chiến mới bắt đầu thì Trà My có dịp hỏi chuyện chị Bao Bao. Nếu mà quý vị đã từng nghe qua câu chuyện đó thì quý vị đã biết cái người phụ nữ đó là ai. Bà là cũng là một người tiểu thương của một cái khu chợ nổi tiếng bán hàng Việt Nam ở đó. Và sau khi chợ bị cháy rồi thì chị cũng chỉ hàng ngày trú dưới hầm, và sau đó thì chị chuyển qua là chị tiếp tế, chị tiếp sức của mình để mà góp phần hỗ trợ cho những người dân khốn khó. Dạ, xin hỏi anh Thành, đó là cho tới lúc này những người mà đóng góp cho những cái chuyến hàng viện trợ này đó, họ là ai? Họ đóng góp bằng cách nào thưa anh?
thực sự ý, những người đóng góp thì đa phần là cá nhân, hầu như là chỗ mình chỉ có cá nhân là chính thôi. Một nhóm rất là lớn người đóng góp đến từ Việt Nam, đấy là một điều mình rất là cảm thấy vui, là một nhóm rất là lớn, rất là đông và thậm chí rất là nhiệt tình đến từ Việt Nam. Rồi thì cộng đồng chủ yếu là người Việt ở ở châu Âu rất là nhiều, và thậm chí có cả bên Mỹ. Thì thực sự là bọn mình nó nhiều đến mức mà nếu mà nói là ai thì đại đa số những người đấy mình không biết là ai cả, mình hoàn toàn không biết. Thế nhưng mà mọi ở đây bọn mình có chung một cái mục đích là cùng nhau mà để làm để hỗ trợ cái cho người dân Ukraine. Đây không phải là vấn đề là chính trị hay là vấn đề gì, bởi vì đơn giản ý là đây là việc cần phải làm. Nhiều lúc mà cái nhiều người người ta nghĩ rằng ấy là cái vấn đề chính trị là phải ngày xưa Nga có công với Việt Nam rồi thì thế này thế nọ thì là phải ủng hộ Nga. Nhưng mà theo mình ý, thì một điều là đầu tiên ấy, trước hết chúng ta phải là con người cả. Thì những cái người dân Ukraine họ đang phải chịu những cái một cuộc xâm lược coi như là cực kỳ là vô lý và cực kỳ là tàn bạo, cái lương tri của mình ấy, bắt buộc chúng ta phải. Đây không phải là vấn đề là chúng ta cần phải ủng hộ nước nào nữa, mà bây giờ chúng ta việc đầu tiên mà nếu các bạn muốn làm ấy, thì hãy ủng hộ những con người. Anh nghĩ đến những cái con người mà người ta đang phải sống dưới bom đạn rồi thì mất chồng mất cha mất con rồi mất nhà mất cửa mất công việc, người ta không có cái gì để ăn uống, không có điện nước, không, thậm chí là bây giờ có những hôm mà âm 15 20 độ mà không có sưởi, không được tắm cả tuần. Thì hãy nghĩ đến họ. Hãy nghĩ họ trước khi là chúng ta đem ra những cái lý do gì gì đó đấy để mà bảo là không không ủng hộ với không nên ủng hộ. Thì mình nghĩ rằng là mình qua cái đợt ủng hộ này thì mình cảm thấy rất là vui, là bởi vì rất rất nhiều người Việt hàng ngàn ý, thậm chí mình có thể nói đến cả hàng vạn người là hiểu được cái vấn đề đấy. Và sự ủng hộ ở đây không phải là chỉ sự ủng hộ là lên Facebook like hay là ủng hộ mồm là phải là Viva Ukraine hay là thế nọ thế kia, mà họ thực sự là đóng góp nhân lực, đóng góp tiền, họ tức là làm một cái gì cụ thể. Đối với mình ấy, cái đấy cực kỳ quan trọng, bởi vì từ cái chuyện nói chuyển sang làm nó là cả một cái quá trình nhận thức mà rất nhiều rất rất nhiều người đã hiểu được qua 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 cái cuộc chiến này. Đấy, thì
Như anh nói thì cũng nhắc nhớ tới một câu nói của bà phó đại sứ Ukraine tại Việt Nam, tức là Ukraine chỉ cần Việt Nam ủng hộ là phải, không cần Việt Nam chọn bên. Các bạn cứ thấy mình có cái nhiệm vụ, có cái lương tâm mà mình cảm thấy là có những người hiện bây giờ đang cần cái sự giúp đỡ của mình, vì họ là những nạn nhân vô tội, vì họ bị gây chiến gây hấn một cách vô lý và họ vô tình bị rơi vào một cái bẫy quân sự chính trị nào đó và họ đang cam chịu từng ngày. Mình vì cái lòng nhân đạo của con người với con người, mình đến với họ vì mình đến vì lẽ phải, thì đó là cái thôi thúc hành động cho người Việt khắp nơi tham gia trong cái công tác hỗ trợ tiếp tế cứu trợ của anh Thành lúc này. Trong cái tưởng tượng là họ đóng góp qua các tài khoản. Tiền bạc họ đóng góp vào các tài khoản và anh Thành sẽ là người điều phối và chi những cái tài khoản, những cái số tiền đó ra để mua sắm đồ tiếp tế, phải không ạ?
Không phải như vậy, chào chị. Hoàn toàn không phải như vậy. Điều kỳ lạ, tiền ấy nó chỉ là một phần, thậm chí là phần rất nhỏ thôi. Bọn mình đến ngày hôm nay ấy, mình đang làm tổng kết, nhưng nó bọn mình nhận được tiền mặt ấy, nó rơi vào tầm khoảng độ 230.000 đô. Nhưng mà về về vật chất, tức
Vật
là bởi
phẩm.
vì nhiều lúc ấy là mình cần sự ủng hộ cụ thể, tức là mình bảo là mình thiếu máy nổ, mọi người đưa cung cấp một vài cái, mỗi người góp một hai cái máy nổ cho mình thiếu quần áo, mọi người đưa quần áo cho mình thiếu mì tôm, mọi người gửi mì tôm cho mình thiếu cái gì mọi người đưa, thì cái bông
Cả
băng rồi
hiện
thì
vật lẫn
thuốc
hiện kim. Nhưng mà chắc chắn là
thì
những người ở gần đó thì là ủng hộ hiện vật, còn những người xa thì ủng hộ hiện kim qua tài khoản đóng góp, phải không anh?
thường hầu như là chỉ có những người xa thì là mới, chứ còn ở gần thì mình ngại cầm tiền lắm, bởi vì cầm tiền rồi lại phải giải trình các thứ là nhiều lúc nó hơi bị mệt. Thế nên là bình thường là mình hô âm lên là mình thích, mình cần cái này, mình đang lúc này người ta đang cần cái này, thì mọi người nếu mà ai có mà cũng không cần phải là đồ mới đâu, bọn mình chỉ cần để sử dụng được thì mình chỉ yêu cầu cái, thì Trà My có tưởng tượng là cái số mà hiện vật ý, mà mọi người đóng góp cho mình ý, theo như cái con mắt của mình để đoán cái giá trị của nó thôi, bởi vì không ai nói với mình thì cái đấy nó trị giá bao nhiêu cả. Thế nhưng mà nó phải gấp khoảng độ 4 đến 5 lần cái số tiền mà mình góp được. Thế thế nên
Hồi nãy anh có nhắc tới cái sự tham gia của người Việt từ Việt Nam đó, thì nếu mà so sánh trên một cái tỷ lệ thì anh thấy quá bán hay không? Chiếm hơn phân nửa trong cái công cuộc này hay không?
không, chắc là không đâu. Nhưng mà nếu mà về tiền mặt ý, thì có thể là khoảng chưa đến một nửa, khoảng 40 45% gì đấy. Nhưng mà còn lại thì là, nhưng mà nếu mà nói về hiện vật ý, thì là bên này bên này từ từ khắp các nơi luôn, từ từ chủ yếu là từ Đức, Tiệp và Ba Lan là những nước gần ý. Bởi vì nhiều lúc ý, thậm chí bọn mình có tiền bọn mình cũng không thể nào mua được cái đồ đấy, ví dụ như là này và Trà My biết không, là thậm chí là có những cái lúc mà bọn mình cần thuốc tránh thai, tức là thuốc gọi là, bởi vì rất nhiều phụ nữ bị hiếp thì bọn mình cần những cái đồ đấy. Thì là bọn mình không thể nào kiếm được, bọn mình không mua được, bởi bên này là phải ấy, thì mọi người coi như góp lại các thứ. Thì những cái đây đối với là những cái mới đối với mình ý, thực sự mới là những thứ thứ thực sự cảm động,
Rất
là những
thiết
thứ
thực. Xin hỏi anh Tuấn, sự tiếp nhận của người Ukraine đối với các cái chuyến hàng tư nhân từ người Việt đó ra sao, thưa anh Tuấn?
thực sự là họ cũng không thể ngờ được trong cái cuộc chiến này lại có người Việt tham gia. Đấy, cái cuộc kháng chiến này thì họ rất xúc động, họ rất xúc
Vì
động.
sao họ không ngờ, thưa anh có biết lý do không?
Bởi vì là từ trước nay thì họ cứ nghĩ rằng người Việt sống ở đây chỉ với biết về cái buôn bán, rồi là những cái công việc xã hội, rồi thì ít khi tham gia. Thế nhưng mà ngay trong cái lúc này thì mình cảm thấy rằng là không phải những người Việt mà toàn bộ cả cái đất nước, con người của Ukraine, họ như một cái bàn tay, bây giờ họ nắm lại thành thành một cái nắm đấm đó. Thế đâm ra là khi cái người Việt mình, xin lỗi chị.
Mình hiểu, tức là họ rất là cảm động trước cái tình cảm, cái sự đóng góp của người Việt, người gốc Việt tại Ukraine cũng như người gốc Việt khắp nơi trên thế giới đổ dồn về Ukraine lúc này hỗ trợ cho họ.
Trao được cho họ cái món quà tuy nó rất nhỏ, thế nhưng mà họ ôm ấp, rồi là họ cảm ơn, rồi nói chung là lúc đó cái mình cảm thấy cái động lực của mình muốn làm nhiều hơn nữa. Mà lúc đấy là thực sự mà nói là không còn nghĩ đến bom đạn, mà mặc dù mình đang giữ ở những cái vùng bom đạn đấy, những cái vào sâu như những cái vùng xa xa xôi đấy, đơn ra là nó cảm động lắm khi nhìn thấy những cái cảnh như vậy, là nó
Anh vừa nhắc tới một nét đẹp khác của người dân Ukraine nữa mà các cái phương tiện truyền thông đại chúng ở khắp nơi trên thế giới khó có thể tiếp cận được vì họ không có cơ hội đi tận nơi trao tận tay những cái món quà cứu trợ như anh như vậy. Thì Trà My có dịp được nhìn qua những cái hình ảnh mà các anh đi tận nơi và chụp được, ghi nhận lại những cái hình ảnh đó, những tấm hình cho thấy những người già, những phụ nữ, những trẻ em, họ ôm những cái món hàng cứu trợ đó vào lòng. Mình cảm thấy trên ánh mắt của họ cả nặng trĩu một cái sự cảm kích, một cái sự lòng biết ơn và một cái sự tử tế. Đó cũng là một cái nét đẹp khác của người dân Ukraine mà mình cũng muốn trong cái chương trình này một lần nữa chia sẻ, lan tỏa cái thông điệp đó. Người ta thấy cái cuộc chiến tranh này thì người ta đã thấy rất nhiều những nét đẹp khác của Ukraine, ngoài lòng bất khuất, kiên cường, ngoài cái sự kháng cự mãnh liệt, quyết bảo vệ lãnh thổ tới cùng, ngoài những cái sự tử tế cũng còn những cái nét đẹp khác trong đời sống hàng ngày của người dân Ukraine nữa mà chúng ta nếu mà không có dịp tận mắt chứng kiến thì cũng sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Ví dụ Trà My thấy một cái cử chỉ mà ôm một cái món quà vào lòng, đó là cả một cái sự tử tế. Vì mình thấy nhiều nơi trên thế giới hiện nay, ngay cả trong thời bình, không phải thời loạn lạc, mà chỉ cần anh đứng một góc đường anh phát hàng cứu trợ thôi, chỉ một chút xíu thôi là sẽ có chuyện tranh giành cãi vã, giành giật ẩu đả lẫn nhau rồi. Ngay cả tại Việt Nam mình đã thấy, không cần phải đi đâu xa, những chuyến hàng từ thiện ngay trước những cái cổng bệnh viện ung bướu vân vân, đã có những cái chuyện đó xảy ra hàng ngày trong giờ phút này mình nói chuyện là đang xảy ra ở những nước yên bình như thế. Huống chi ở Ukraine là một nước đang bị chiến tranh, đang bị loạn lạc mà họ nhận hàng cứu trợ một cách rất là bình tĩnh, một cách rất là nhường nhịn và một cách rất là tri ân, một cách rất là ấm áp. Thì đó là những cái nét đẹp của người dân Ukraine mà Trâm nghĩ rằng là những nét đẹp đó cần phải được nhân rộng, cần phải được học hỏi. Xin hỏi anh Tuấn, là người dân Ukraine còn lại trong nước lúc này đó là những ai? Người ta nói rằng là chủ yếu cũng đã chạy nạn nhiều lắm rồi, thì không biết là có phải là còn lại chỉ là những người già đi không được, hoặc là những người thanh niên trong tuổi chiến đấu phải ở lại chiến đấu. Anh có ghi nhận được là phần lớn những người đang ở lại lúc này họ là những ai thưa anh?
Phần lớn những cái người ở lại Ukraine hiện tại bây giờ đấy là đa số là đàn ông thì họ không đi được rồi, thì cái đấy cái điều đấy là điều là họ vẫn ở lại. Và những cái người mà trung tuổi, đa số là trung tuổi đấy, họ không muốn bỏ cái ngôi nhà của mình, mặc dù họ biết là họ sống trong cái cảnh rất là sợ hãi, luôn luôn bị đe dọa đấy, nhưng mà họ đa số là những người trung tuổi họ được họ ở lại thôi. Còn những cái thanh niên, người trẻ tuổi là đa số là dùng với cả bọn con nít là theo mẹ rồi đi ra các nước, coi như là để
Tị
sinh
nạn.
sản. Đã,
Dạ. Thế còn người gốc Việt đó, mình cũng biết là trong làn sóng người tị nạn đi ra khỏi Ukraine, ngay từ buổi đầu cho tới giờ đó thì cũng có rất nhiều những người Việt. Số người Việt còn lại ở Ukraine lúc này nhiều ít ra sao? Họ là những ai, thưa anh?
Hiện tại bây giờ thì nếu mà nói trên toàn Ukraine người Việt ấy thì mình không nắm được tổng số nó là khoảng bao nhiêu. Thế nhưng mà hiện tại cái người mà đang tại sống tại Kharkov này thì nó còn khoảng độ 30 gia đình. Thì tất cả những cái người mà ở lại họ đều có những cái lý do riêng của họ. Đấy. Một, ví dụ như là ngay bản thân trong gia đình mình thì là có con đang ở trong cái độ tuổi đi lính, nhưng mà cháu bây giờ thì cũng lại đang tham gia trong an ninh đấy, thì cũng không thể đi được, cũng không thể bỏ cháu đi được. Rồi tất cả những người khác cũng vậy thôi, họ đều có một cái lý riêng, riêng của họ. Một là có thể là yếu về sức khỏe, rồi còn vương vấn một cái gì đó riêng của họ đấy, thì là họ không đi được. Tất cả đều có một cái lý do riêng hết, chứ không ai muốn ở lại một cái nơi mà bây giờ suốt ngày bom đạn.
Cái sự vương vấn của anh nói đó có thể hiểu rằng là họ có gia đình với người Ukraine, họ có lập là kết kết hôn với người vợ hoặc người chồng gốc Ukraine và cái người bản xứ đó họ không muốn ra đi, có phải vậy không?
Không, cái mà họ ở lại đấy thì là đa số là phần đa là họ có một ai đó không thể đi qua được biên giới thì họ phải ở lại, thì cùng tức là cả gia đình cùng ở lại, họ đã quyết định là như vậy
Trong các
mới
cái
đi.
chuyến tiếp tế đó thì anh Tuấn có hình ảnh nào mà ấn tượng nhất mà anh có thể chia sẻ lúc này không? Anh có nhớ sâu sắc nhất động lại trong anh những cái hình ảnh mà anh đã trải qua trong hơn gần 1 năm?
Dạ, có một cái mà đáng nhớ, tức là chắc là trong đội lúc bấy giờ đều còn nhớ. Tức là khi đã phát xong cho phần quà cho tất cả người dân thì cả đội bắt đầu ngồi vào xe để đi về. Khi xe nổ máy thì vẫn có tiếng đập cửa, đập vào thành xe đấy. Thế là mở cửa xe thì thấy một cụ bà cầm một cái túi túi táo, ở đây là cây từ vườn, thế nên mọi người chúng tôi không còn cái gì hết để về để cảm ơn thì gia đình nhận cho tôi vui cái túi táo, mở ra một túi táo. Đấy là một cái rất chỉ là cảm động, bởi vì là chính bản thân họ cũng là người rất khó khăn, nhưng mà họ không biết phải cảm ơn thế nào. Câu cảm ơn ngoài cái sự ôm ấp, ngoài cái lời nói của họ, nhưng mà họ đã coi như là dành cho mình một cái tình cảm, một cái ấn tượng rất chỉ là sâu sắc.
Và câu chuyện anh vừa chia sẻ chắc chắn là những người như anh Thành ở đầu cầu bên kia, hoặc là những người xa hơn nữa từ Mỹ, từ khắp nơi trên thế giới đang đóng góp trong cái công cuộc tiếp tế hỗ trợ này, họ nghe được câu chuyện này thì họ cảm thấy rất là ấm lòng, họ thấy rất là cảm động, và họ cảm thấy cái hành động của họ ý nghĩa biết bao. Xin hỏi anh Thành, sự đóng góp ủng hộ lúc này đó anh, sau gần một năm cuộc chiến xảy ra đó, so với buổi đầu nó có vơi nhạt hay không thưa anh?
Tức là đúng là thực sự bây giờ ấy, bởi vì nó quá là nhiều đi thì không 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 ai có đủ lực để mà có thể liên tục được, đúng không? Thế nhưng mà thực sự nếu mà khi mà mình cần ý, mình vẫn chưa bao giờ bị thiếu cái gì mình cần cả. Thành ra là nếu mà thực ở bên Ukraine ấy, thì bây giờ ơn trời là sự tiếp viện của thế giới cũng rất là nhiều. Thành ra nó cũng đỡ đi rất là nhiều luôn ý. Tức là đồ ăn đồ uống thì tạm thời là cũng không hiếm như ngày xưa nữa, và cũng có quần áo cũng vậy, tức là họ đã có đủ đồ đông. Cái chủ yếu bây giờ cái mà cậu thấy mọi người cần ở bên đấy, tức là bởi vì Nga họ chơi chính sách khủng bố, họ phá nát cơ sở hạ tầng thì bị thiếu rất là nhiều là những nguồn máy phát điện lớn nhỏ gì đều được hết, bởi vì máy phát điện nhỏ thì họ dùng cho các phòng khám để họ có thể bật các máy tính hoặc là chạy những cái máy khám bệnh thì để họ có thể khám cho những người ốm bình thường. Máy to thì họ có thể dùng cho nhà trẻ, rồi thì dùng cho những công trình công cộng, hoặc là dùng cho cả một cái khu tập thể hay gia đình. Thế nên thành ra là thực sự bây giờ bọn mình thì có rất nhiều tình nguyện viên ở Ukraine lúc này, và họ liên tục thông báo cho bọn mình biết là thực sự là những cái gì đang là cần nhất ở bên đấy, để cũng không bị tránh lãng phí nguồn lực mua bán linh tinh, thì xong rồi là mình sau này sẽ bị khi mà mình cần cái quan trọng nhất thì lại không không có để mà làm. Vì thế thành ra bọn mình rất là cố gắng mà để không làm lãng phí nguồn lực.
Và nói chuyện với anh Thành ở đây đó thì Trà My đang nói về, mình đang trong câu chuyện này chủ yếu là những người Việt sát cánh với người Ukraine trong cái bom đạn chiến tranh lúc này. Thì Trà My cũng nhớ là lần đầu tiên nói chuyện với anh cách đây gần một năm thì cũng được biết là gia đình của anh cũng giang tay đón tiếp một gia đình người Ukraine sang tị nạn. Thì từ buổi đầu đó thì không biết là hiện giờ gia đình đó như thế nào rồi, vẫn còn ở chỗ anh chứ?
Katia vẫn ở đây ạ. Tức là mình không một mà là mình đã đón hai gia đình ạ. Hai gia đình thì gồm có và sáu đứa trẻ và hai bà mẹ. Thế nhưng mà hiện tại thì một gia đình đã về Kiev. Tức là ở nhà cô Tanya là ở ngoại ô Kiev, ở Bucha đấy ạ. Đúng cái làng mà nơi mà cái sự khủng bố xảy ra. Còn thì gia đình cô đấy, cô ấy đã đưa hai đứa con về 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 Ukraine. Còn lại thì vẫn đang ở nhà mình ạ. Và mình, nhưng mà mình hy vọng là chiến tranh kết thúc thì họ sẽ trở về nhà, nhưng mà cho đến khi nào chiến tranh chưa kết thúc, cho khi nào mà mình cảm thấy Ukraine chưa đủ an toàn cho các trẻ con ấy, thì mình cũng khuyên họ là nên ở lại nhà mình. Và mẹ con Anya thì vẫn ở nhà mình từ ngày đấy đến giờ, tức là gần một năm rồi. Và họ sẽ ở đấy cho đến khi nào mà mình cảm thấy là Ukraine an toàn để Anya có thể đưa các con về 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 Ukraine được. Thì cô Anya thì cô ý gọi là có lòng tin với mình đó, và nên là thường là cô ấy bao giờ cũng hỏi hết tất cả các chuyện. Bởi hôm trước cô cũng đã định về rồi khi mà chiến tranh nó cũng bớt bớt đi. Thế nhưng mà mình bảo từ từ đã, bởi vì khi mà giải phóng Kherson ấy thì là người Ukraine ở bên Ba Lan này là rất là vui, họ nghĩ là chiến tranh kết thúc sắp đến nơi rồi, thế là mọi người lại cũng 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 muốn về, bởi vì ai cũng muốn về, bởi vì bố của Katya vẫn còn ở với Eva, vẫn còn đang ở ở bên Ukraine, thế nên là bọn trẻ con cũng rất muốn về. Thế nhưng mà mình bảo thôi từ từ đã, thì đúng là y như rằng sau đấy là Putin họ bắt đầu ném chơi cái trò khủng bố, bắn phá tùm lum rồi không có điện, không có điện. Thì bọn trẻ con nó có về thăm bố nó mấy hôm, nhưng mà về cái trong gọi là báo động, nó kêu các thứ, nó sợ. Thế xong mình lại bảo a nha, thế thôi thì đừng đừng thế lại mang con sang đây đi, không sao đâu mà, thì cứ ở đấy thôi. Thì là các mẹ con lại quay lại, lại vẫn tiếp tục ở nhà mình.
Cảm ơn anh rất là nhiều. À, một trong những người Việt đã tận lòng giúp đỡ những người Ukraine lúc này, không chỉ về mặt vật phẩm tiếp tế cứu trợ mà cũng mở rộng cửa đón họ vào nhà mình để đưa cho họ một cái mái ấm, tạo cho họ một cái nơi trú ẩn an toàn. Dạ, chiến tranh kéo dài như vậy thì anh Tuấn và gia đình, xin hỏi thăm một chút xíu riêng tư nếu không ngại, sinh kế của gia đình anh lúc này như thế nào anh Tuấn ha?
Nói chung về cái kinh tế, về đối với gia đình thì là gọi là tạm ổn. Về cái vấn đề để mà trong cái thời gian này đấy là vẫn có thể sống được đấy, chỉ
Bằng
có
tiền dành dụm phải không anh?
cái dạ, vâng ạ. Và về cái kinh tế, về cái những cái nhu cầu cần thiết, cái cũng không thể để cho các cháu nó phải khổ đấy, gia
Thế
đình
anh
cũng.
có kế hoạch di tản hay không?
Hiện tại bây giờ là chưa chị ạ, bởi vì là vẫn còn những cái khúc mắc là không không muốn để lại con trai ở lại mà sơ tán đi một cái nơi khác thì làm cho mình cũng khó làm việc. Nói thực ra suốt ngày thì chỉ có nghe thấy những cái tin tin tức đấy thì đâm ra là làm việc nó cũng không an tâm lắm. Thế gia đình quyết định là nếu mà đã ở lại là ở lại cả, chứ không đi đâu cả.
Và đó cũng là hoàn cảnh chung của rất nhiều những gia đình Ukraine lúc này. Cuộc chiến chưa có điểm dừng, anh Thành, anh dự định công việc cứu trợ của anh sắp tới sẽ như thế nào?
Vẫn tiếp tục thôi ạ. Tức là như mình đã nói ngày đầu chiến tranh ấy, là khi nào mà họ còn cần giúp thì khi đấy mình còn làm. Thành ra bọn mình vẫn sẽ tiếp tục làm cho đến khi nào mà quân Nga phải rút về. Và đấy là điều mà chắc chắn bọn mình sẽ làm. Và cái đấy thì không có gì ngăn cản được cả. Mình hy vọng là nếu mà mọi người sự đóng góp nó giảm đi và thì cũng không có gì là quan trọng lắm, bởi vì là có nhiều thì góp nhiều mà có ít thì góp ít thôi ạ. Chỉ có đi thì bây giờ càng ngày càng tập trung vào những cái vấn đề thiết yếu nhất, bây giờ lại càng phải cái lúc mà mình phải hiểu rõ tình hình ở bên Ukraine nhất, để mà bởi vì với khi mà mình bị một nguồn lực hạn chế thì chúng ta lại phải áp dụng một cái phương pháp là làm sao cho nó cụ thể nhất và sao cho nó chính xác nhất để và tiết kiệm nhất để dành cho để mà gọi là
Hiệu
gọi
quả
là
nhất.
nó đi một cách và tránh thất thoát càng nhiều càng tốt, thì lúc đấy nó sẽ dẫn đến là cái công công tác cứu trợ nó vẫn sẽ liên tục được, chứ không có chứ khờ, chứ nó hoàn toàn không, hiện tại chưa bị gián đoạn một tí nào.
Vâng, là cũng xin chúc mừng anh về cái sự thành công cho tới lúc này. Anh Tuấn là một người Việt còn bám trụ lại tại Ukraine từ những ngày đầu của cuộc chiến cho tới tận ngày hôm nay, khi cuộc chiến bắt đầu bước sang năm thứ hai rồi, thì anh, những gì mắt thấy tai nghe, anh có những tâm tư, những cái tình cảm nào anh muốn nói với thế giới bên ngoài, với bên gây chiến, với đồng minh của Ukraine và với thế giới về cuộc chiến này?
Thực ra mà nói cái cuộc chiến này nó xảy ra thì đúng ra mà nói đấy thì nó là ngoài ý muốn, cũng không ai cũng có thể ngờ ra được đấy. Ngay đến cái ngày mà 23 tháng 2 năm 2022 thì mọi người cũng không thể tin rằng cái cuộc chiến này nó xảy ra, nhưng mà hiện tại đến bây giờ đấy thì nó đã như thế này rồi. Thì thực ra mà nói thì muốn nói tức là làm sao để chúng ta cùng chung một cái ý tưởng, cùng chung một cái lòng gọi là giúp đỡ, làm sao để cho cái người dân Ukraine nó đỡ phải khổ trong cái, bởi vì đây là cũng là thực ra mà nói là cũng là một cái nhiều lúc nói cái tiếng Việt mình không biết không sử dụng được từ tiếng Việt rồi, đơn ra là nói là một bị nạn thôi chứ không nói, chứ bởi vì là nói sử dụng nhiều từ tiếng Việt nó không được chuẩn
Trâm
cho
Ly
lắm.
hiểu ý của anh, và anh muốn có một cái sự đoàn kết vững mạnh của thế
Dạ.
giới để góp sức cho Ukraine đứng vững trong cái cơn hoạn nạn lúc này. Anh nói cuộc chiến này là một điều bất ngờ không ai muốn, nhưng mà thật sự đó là cái điều bất ngờ không ai muốn với người bị nạn như anh nói. Thế còn với cái phía bên gây chiến, với cái người cố ý gây ra đó, thì nó không bất ngờ và nó cũng không phải là không mong đợi hoặc là không mong muốn. Thì anh muốn nói gì với phía bên đó?
Stop đấy là một cái điều mà muốn nói với tôi, chứ còn thực ra mà nói thì cũng không biết nói cái gì cả, bởi vì mình xem quá nhiều những cái mà phóng sự cái trực tiếp của cái tù binh Nga đấy, mà thì mới thấy là họ sang đây đấy thì là họ đa số là gần như là vì cái đồng tiền của họ, vì đa số là vì tiền đấy, cho nên đâm ra là chỉ muốn nói là vì nhiều những cái gia đình đấy họ bị tù binh bắt, con gái bắt, nhưng mà họ cũng không dám nói lên cái sự thật, họ không dám nói lên cái sự thật khi phóng viên hỏi là lý do tại sao để sang đây đấy, sang với mục đích gì, thì họ đều đổ cho một cái lỗi tức là do bắt đi lính, nhưng mà đa số những cái người lính tù binh mà khi hỏi đến họ thì đa số là contract, tức là đi lính hợp đồng hết đấy, họ đi tất cả là đều vì tiền cả. Thế đâm ra là những cái con người này thì đâm ra nói về phía họ đấy thì nói chung là cũng hơi khó, bởi vì là khi cái não họ mà họ không, họ luôn luôn để theo cái một chiều, họ chỉ nghe một chiều mà họ chưa phải đúng trong cái hoàn cảnh, mà ví dụ như là những cái người mà đã từng bị bắt về tù binh thì họ sẽ không hiểu được gì đâu, mình có nói thế nào đi chăng nữa họ cũng không thể hiểu được mình đấy,
Đó
cũng
là
như mình.
những người lính, những người bị bắt phải đi ra chiến trận trong cái thế là bị cưỡng, tức là mất nặng đừng. Nhưng mà thế còn mình nói về chính phủ Nga, chính phủ của Putin, người gây ra cái cuộc chiến này, thì anh muốn nói gì với ông Putin nếu anh có cơ hội?
Một sự độc tài bây giờ chị thực ra là
Cho rằng là như này, này. Ê, thực sự ấy, nếu mà ai đấy đã từng nghiên cứu Putin và hiểu cái văn hóa của Nga ấy, thì sẽ hiểu được một điều là
một sự
Putin
độc
ông
tài.
hiểu ngôn ngữ của sức mạnh. Nếu mà với những người như Putin ấy, bạn không thể nào nói bằng một cái ngôn ngữ bình thường là phải người người với người hay là sự tử tế, bởi vì những cái từ đấy không có trong từ điển của họ. Thì thế giới muốn giúp Ukraine thì thế giới muốn cuộc chiến tranh này kết thúc, bởi vì thực sự cuộc chiến tranh này kết thúc là nó có lợi cho tất cả, không chỉ lợi cho Ukraine, cho Nga, và thậm chí cho cả châu Âu và nước Mỹ, bởi vì chúng ta đang bị chịu những cuộc khủng hoảng về kinh tế, rồi thì lạm phát khủng khiếp do chiến tranh. Thực sự nếu mà mọi muốn ai đó muốn quân quay chiến thúc thì hãy tốt nhất là hãy hỗ trợ cho Ukraine để họ chiến thắng, bởi vì chỉ có con đường như thế, chỉ khi nào mà Putin cảm thấy là không đánh nổi, là Ukraine họ quá mạnh, thì lúc đấy mới có mới, mới Putin mới bắt đầu nghĩ đến hòa bình. Chứ còn nếu mà bình thường á, bởi vì cái văn hóa của nước Nga và cái văn hóa của, nếu mà ai đấy đã từng nghiên cứu về lịch sử của, hoặc là đọc qua về lịch sử của nước Nga từ thời Liên Xô đến bây giờ, cho đến cái cách tuyên truyền, cái cách học của họ, thì thực sự chế độ cộng sản ở ở Nga sụp đổ, nhưng mà thực sự nó được thay thế bằng một chế độ tương đối tương tự là chế độ độc tài của Putin. Thành ra nó thực sự nó chỉ là bình cũ bình mới, nhưng mà thực sự rượu hoàn toàn cũ, văn hóa nó y chang như thế, và cái ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ của bạo lực. Thì nếu mà thực sự nếu mà chúng ta ấy, mà muốn cuộc chiến tranh này kết thúc, thì cách làm duy nhất chúng ta có thể làm đấy là hỗ trợ bằng mọi mọi thứ chúng ta có thể cho Ukraine. Ukraine càng mạnh thì cuộc chiến tranh này chấm dứt càng sớm.
Cảm ơn anh
Đấy
Thuận.
là
Vâng.
cá nhân của
Nói
mình
vì
thấy
bút
cái
tôi
suy nghĩ như là đấy là
tưởng.
con đường nhất và con đường đúng đắn nhất, chứ còn không thể nào mà đàm phán được với Putin, hay là bởi vì họ không nghe đâu, họ sẽ không bao giờ nghe cái chuyện đấy cả.
Và ý kiến của anh Tuấn hồi nãy thì anh có nói rằng cái kết cục của ngày hôm nay, bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu tang thương chết chóc tại Ukraine, tất cả sụp đổ, tất cả thành bình địa, nó cũng là kết cục, kết quả của hai chữ mà anh mô tả, đó là độc tài và cái sự thiếu hiểu biết thông tin về phía những người lính họ đi qua Ukraine để thôn tính, để bắn phá mà họ không hiểu vì sao họ làm như vậy, vì họ bị thông tin sai lệch. Và về phía những người gây ra cái cuộc gây hấn này thì xuất phát từ cái sự độc tài, cho nên mình thấy độc tài và thiếu thông tin, thiếu hiểu biết nó sẽ có những cái hệ quả rất là quan trọng, cho dù bạn là ai, bạn đang sinh sống ở nơi nào, không nhất thiết đó là Nga, không nhất thiết đó là một cái xứ sở nào ở bên châu Âu, mà ngay cả ở châu Á, ngay cả ở Việt Nam cũng vậy. Đó là một bài học cho rất nhiều người có thể chiêm nghiệm từ cái cuộc chiến ngày hôm nay. Tổng thống Mỹ ngày hôm qua 20 tháng 2 bất ngờ thăm thủ đô của Ukraine để chứng tỏ cái sự ủng hộ không lay chuyển của Mỹ dành cho Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ. Anh Tuấn sinh sống ở Ukraine, anh nghĩ như thế nào về việc này?
Đây cũng là một cái dấu ấn mà cũng là một cái điều mà nước Nga phải suy nghĩ rất chi là lớn trong 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 cái chuyến thăm vừa rồi của ông Biden. Thậm chí nhiều người còn nói tức là sau cái ngày 24 này thì có Nga có thể là sẽ tiếp tục bắn tiếp hay là một cái gì đó, nhưng mà bản thân mình lại không nghĩ như vậy. Mình ở cái ngày 24 này chính những cái người lo sợ phải là nước Nga, cái người lo sợ phải là nước Nga. Tại sao? Bởi vì cái trong cái cuộc chiến này bây giờ nó có thể là đảo đảo ngược lại đấy, thì người lo sợ phải là nước Nga chứ không phải là chính những cái cuộc mà khi Tổng thống Mỹ sang Kiev vừa rồi. Đấy là một cái điều mà cho nước Nga rất đáng phải suy nghĩ.
Và cũng là một tia hy vọng cho những người dân Ukraine, cho đất nước Ukraine trong lúc này, rằng họ không thiếu đồng minh, họ không thiếu những người sát tay, sát cánh, giúp đỡ, hỗ trợ về cả quân sự lẫn nhân đạo, trong đó có những người Việt Nam như các anh. Sau một năm Nga gây chiến tại Ukraine, hơn 7.000 thường dân thiệt mạng, theo xác nhận của Liên Hiệp Quốc, mà con số này trên thực tế chắc chắn sẽ cao hơn rất là nhiều. Gần 8 triệu người bỏ xứ ra đi lánh nạn, hơn 5 triệu người thất tán trong nước. Nhiều thành phố làng mạc bị tàn phá tan tành, nhiều thị trấn thậm chí là bị xóa tên trên bản đồ. Trên 17 triệu, tức là gần 40% dân số Ukraine cần viện trợ nhân đạo. Và sự góp sức từ những người Việt như anh Thành ủng hộ Ukraine là thông điệp cho thấy là dù chính phủ Việt Nam nói không chọn phe, nhưng người Việt khắp nơi họ chọn lẽ phải. Cảm ơn anh Thành từ Ba Lan, anh Tuấn từ Ukraine đã dành thời gian cho câu chuyện ngày hôm nay. Xin chúc lành đến hai anh và xin cảm ơn quý khán thính giả theo dõi đến phút cuối. Trà My, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Washington DC.
Cảm ơn Sammy nhé. Cảm ơn mọi người.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.